ca mau ni Phật hội Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hội Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 9 năm Mậu Dần 1998, còn 2 năm nữa là sang kỷ nguyên 21. Và còn có 3 tháng nữa là mình ăn Tết. Đạo tràng vẫn còn ở năm thứ 7. Qua 5 năm học của năm khóa rồi chúng ta đi vào bộ kinh Pháp Hoa. Năm ngoái đi tới phẩm 22 và năm nay từ đầu năm tới bây giờ mới có nửa phẩm 23, 24 và bây giờ đang còn ở nửa phẩm 25. Bây giờ tới Tết không biết đi hết bộ kinh Pháp Hoa trong 2 năm hay không. Đặc biệt năm nay từ phẩm 23 cho tới về sau, phần kinh Pháp Hoa cao hơn các phẩm trước. Vì vậy cho nên mỗi phẩm không phải thể lướt qua được, mà đến chỗ nào khi đạo tràng chưa lãnh hội được nên dừng lại tại đó. Ví dụ như tuần rồi đáng ra là chuyển qua giảng về hải triều âm, nhưng thấy quý vị chưa thông suốt về phạm âm cho nên vẫn còn dừng lại ở đó. Hôm nay chúng ta vẫn còn ở phẩm Quán Thế Âm. Theo sự tu của đa phần thì chúng ta dừng ở phẩm Quán Thế Âm bằng cái tinh thần là cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cho chính ta và mọi người. Đó là thời kỳ mà những người con còn đang là tuổi ấu nhi. Dĩ nhiên khi thuở ấu thời thì tất cả cái gì cũng phải nhờ mẹ, nhờ cha, nhờ thầy, nhờ tổ. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì mình cũng phải làm cái thiên sứ là gì? Cái thiên mệnh là gì? Là cũng làm cha, cũng làm mẹ, cũng làm thầy, cũng làm tổ. Hoặc nếu không thì phải tham gia vào cái lớp người lớn để lo cho cái lớp tuổi trẻ chứ. Có nghĩa là khi chúng ta mới bắt đầu học Phật, niềm tin đó, nó còn sơ qua, nó cạn kệt, nó chưa có thấm sâu niềm tin, chưa thâm tín chư Phật, chưa được sung mãn về cái tiềm thức của mình, sự hiểu biết của mình, cái trí thức của mình cũng như cái trí tuệ của mình. Vì vậy cho nên nhất khi gặp một hoàn cảnh đau khổ, khi gặp một hoàn cảnh khó khăn, việc gì cũng phải niệm cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để đến mà cứu độ cho mình. Đó là dĩ nhiên. Nhưng trải qua nhiều năm học Phật, và nhất là quý vị ở đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đã qua 7 năm về trước, rồi dừng lại 7 năm, rồi 7 năm tới nay 21 năm học Phật. Và 7 năm trước hoàn toàn học về Pháp Hoa Kinh. Trong này tôi thấy có những người còn ngồi lại là những hành giả của 7 năm về trước, tức cách nay 21 năm, nhưng mà cũng cứ như vậy thôi. Quý vị có thấy cái cây gì mà trồng 21 năm mà không ra hoa, mà cũng không ra trái? Nhất là cây sen. Cây sen trồng có lâu lắm, một vài năm thì nó cũng ra bông thôi, ra hạt thôi. Ở đây 21 năm, và nói gần nhựa nhất là 7 năm trong đạo tràng kỳ này. Và trong đạo tràng kỳ này, lúc trước tưởng rằng là đi sâu vào Pháp Hoa thì quý vị không lãnh hội được. Đạo tràng kỳ này 7 năm thì 5 năm đầu đi vào cơ bản từng bước một. Cho nên qua 2 năm nay, ít nhất tối thiểu là quý vị cũng nắm phần căn bản về Pháp Hoa Kinh. Thế mà từ hôm đầu năm tới nay chúng tôi phải dừng đứng lại tại chỗ không bước được, là vì nhất quyết phải làm sao cho quý vị thấm nhập thâm sâu, nghĩa là mưa nhẹ nhẹ nhưng mà mưa phải cho thấm đất, không mưa ào ạt nhưng mà nó chỉ mưa qua rồi cháy hết dưới mặt đất không thấm ướt, cho nên chúng tôi ngừng lại. Vì vậy cho nên hôm nay vẫn còn ở lại phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát, phẩm Phổ Môn, kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Không biết từ bữa giảng giải cái phẩm Phổ Môn này bữa nay mấy tuần rồi em? Bữa nay là 8 tuần hay là 8 tuần rồi? 8 tuần Phổ Môn rồi. Bây giờ đây là tới tuần thứ 9 à. Tuần thứ 9 mà vẫn còn đang ở trong Phạm Âm, chưa sang Hải Triều Âm và chưa sang Trì Địa Bồ Tát. Cái phẩm Phổ Môn này nó không phải hơi hiểu đơn lược. Lúc đầu là phải hiểu Vô Tận Ý Bồ Tát. Bồ Tát Vô Tận Ý là sao? Sao gọi là Vô Tận Ý? À, rồi Bồ Tát Vô Tận Ý mới trình bạch lên Đức Phật, rồi Đức Phật mới nói à, tại sao danh hiệu gì mà gọi Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát? Ngài Bồ Tát này có cái nhân duyên gì mà danh gọi Ngài là Quán Thế Âm? Đức Phật nói rất đơn giản, Bồ Tát này có cái hạnh nguyện nghe hết tất cả những tiếng kêu cứu của thế gian, những âm thanh đau khổ của thế gian, Ngài liền đến cứu, cho nên gọi Ngài là Quán Thế Âm. Ai niệm đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì liền được thoát tất cả bao nhiêu hiểm nạn. Quán Thế Âm Bồ Tát á, hiện 32 hiện thân khác nhau, có những lúc là hiện làm trời người quỷ thần, có lúc là hiện làm Phật Bồ Tát. Bồ Tát là chính của Ngài rồi, nhưng có những lúc Ngài hiện làm Phật nữa. Rồi từ đó mới đi thấm sâu vào đến phần dân cúng Vô Tận Ý Bồ Tát, dân cúng ngọc, và Bồ Tát Quán Thế Âm không nhận. Không nhận rồi được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên, rồi thì Ngài lại nhận. Nhận rồi chia làm hai phần, một nửa cúng cho Đức Đa Bảo Như Lai và một nửa thì cúng cho trai, cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó, quý vị cứ hiểu từ đoạn như vậy, từ bước như vậy cho nó vững vàng cái đã. Và quan trọng của phẩm này là ba chữ Quán Thế Âm. À, ba cái chữ này là quan trọng nhất của phẩm kinh. Phần nào nó cũng quan trọng cả, nhưng mà chính á là ba cái chữ này, Quán Thế Âm. Vậy thì quán này là cái gì? Quán này là chỉ quán. Quán này là quán chiếu, hay là cái này là quán tưởng, hay cái này là quán niệm? Quán nào? Quý vị từ trong đạo tràng Pháp Hoa bước ra, người khác hỏi quán nào, quý vị tu thuộc cái quán nào? Đã, cho nên hôm nay bắt buộc chúng tôi phải trở lại. Quý vị thấy cái đồng hồ ở trên bàn và tôi đang cầm trên tay và tôi đưa lên cao, quý vị nhìn cái đồng hồ. Cái này nó làm sao gọi nó là cái đồng hồ? Và cái gì quan trọng nhất của cái đồng hồ này? Cái gì quan trọng nhất của đồng hồ này? Cái công dụng của đồng hồ này để làm gì? Để xem giờ. Cái thế của cái đồng hồ này là cái gì? Cái tướng của đồng hồ này nó làm sao? Cái tánh của đồng hồ này nó làm sao? Cái thế của đồng hồ này làm sao? Cái dụng của đồng hồ này nó làm sao? Cái tác của đồng hồ này nó làm sao? Cái nhân của đồng hồ này làm sao? Cái duyên của đồng hồ này là sao? Cái quả đồng hồ này là sao? Cái báo của đồng hồ này sao? Và rốt ráo đồng hồ này sao? Học Phật nếu không đi thấm sâu như vậy mà lướt qua thì cũng như nhai dập dập rồi nuốt thôi, ít lợi ích, không có bổ khỏe. Rồi, và quan trọng nhất của đồng hồ này cái gì? Bộ phận nào? Cây kim giờ hay cây kim phút hay cây kim giây, hay là những con số trên mặt đồng hồ, hay là cái kiến trên mặt đồng hồ, hay cái vó của mặt đồng hồ, hay cái dây thiều của mặt đồng hồ? Cái nào? Hả? Quý vị thường nghe câu chuyện người mù rờ voi ha? Con voi là con voi, chứ không phải cái vòi, không voi, không phải là cái chân. Thì cái đồng hồ là cái đồng hồ, chứ không phải là cây kim, không phải là con số, không phải là bộ máy, không phải là dây thiều, không phải là cái vỏ đồng hồ. Đồng hồ là cái đồng hồ. Vậy thì phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát là phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu quán giỏi mà không thế, nếu thế giỏi mà không âm, thì không phải Quán Thế Âm. Vậy thì trong chúng ta học Phật tới giờ này chưa hiểu chữ quán. Nhiều vị ở đây tụng thuộc lòng, tụng thuộc lòng mà hỏi chữ quán thế nào không hiểu. Đã không hiểu thì không biết, không biết thì không hiểu, không hiểu thì không biết, không biết thì làm sao tu, mà không tu thì làm sao có quán. Vậy thì quán cái gì? Dễ quá dễ, trước mắt ai cũng thấy. Nếu chúng tôi nói ra ai cũng ha. Trong cái toàn bộ cái chính văn, rồi nó có cái phần kêu là gì? Thơ kệ, phải không? Phần thơ kệ đó, nó có một đoạn là chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán. Mấy cái quán? Năm cái quán. Chơn quán nè, thanh tịnh quán nè, trí tuệ quán rộng lớn nè, bi quán và từ quán. Rõ ràng chưa? Ở đây tôi chưa cắt nghĩa. Thế nào là chơn quán? Thế nào là thanh tịnh quán? Thế nào là trí tuệ quán rộng lớn? Thế nào là từ quán? Thế nào là bi quán? Vì những cái này chúng tôi đã hướng dẫn quý vị hết rồi. Bây giờ không có thời giờ đây để giải lại. Bây giờ chúng tôi chỉ nói tóm lược của phép quán trong phẩm phổ môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói cái hạnh quán của Đức Quán Thế Âm. Tại sao gọi là Quán Thế Âm? Vì quán đó là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã đi đắc được vào chân quán. Chân quán nó có, nó khác, đối nghĩa nghịch lại với chân quán là gì quán? Quên hết rồi, là giả quán. Cho nên có những lúc hành giả, quán chân, nhưng mà có bao giờ mình quán chân được? Trình độ chúng ta chỉ quán giả thôi, chưa quán chân nổi. Mà nếu có quán chân cũng không đạt được, thấy không? Cho nên chân quán trái với giả quán. Thanh tịnh quán trái với gì? Thanh tịnh, trái cái chữ thanh tịnh là gì? Trái với chữ tịnh là chữ gì? Chữ đậm. Trái với chữ thanh là chữ gì? Chữ trượt, ha? Bên này thanh là tốt, bên này trượt là nhớ. Vậy thì chúng ta đang ở trong thanh tịnh quán hay là chúng ta ở trong cơ động quán, trong uế trượt quán? Chúng ta sống thường thường nghĩ đến uế trượt nhiều hơn là nghĩ đến thanh tịnh. Trí tuệ quán rộng lớn, bây giờ khoan cái rộng lớn nữa, mình chưa tới trình độ rộng lớn. Đức Quán Thế Âm là Ngài đi vào cái đắc trí tuệ rộng lớn trong còn quán nữa. Còn mình phải tập quán và trí tuệ, quán trí tuệ rộng lớn ha. Rồi gì quán nữa? Bi quán. Nà, hôm nay nhắc lại, bi riêng và từ riêng. Còn hồi giờ mình theo đạo Phật mình cứ nghĩ bi và từ là một, từ bi là một, bi riêng từ riêng. Đã, cho nên từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ, hai cái khác nhau. Bi tâm răng như sấm, tự ý mà dịu dừng mây. Bi nó ở tâm, còn tự nó ở ở ý. Bi nó ở răng như sấm, bi nó ở phạm âm, tự nó ở dịu âm. Và cá từ lẫn bi thì ở Quán Thế Âm. À, cho nên bi riêng, bi từ riêng. Cho nên trong phẩm phổ môn là có đủ năm quán. Nghe nói lại: chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán. À, bây giờ nói cái quán đã. Bây giờ gác chữ thế lại, bây giờ nói cái âm ra đã. Có mấy âm? Có bốn âm: diệu âm, Quán Thế Âm, phạm âm, hải triệu âm. Bốn âm. Từ xưa tới nay đa phần trong giới học Phật chỉ tu mới một hoặc hai âm mà thôi, còn hai cái âm sau không hề nhắc đến, không hề biết đến, không hề hiểu đến, thì làm sao mà tu luyện, làm sao mà Phật giáo tiến bộ được, làm sao Phật giáo vươn lên được? Là vì cái nhà bốn cây cột bây giờ có hai cột làm sao? Cái ghế bốn chân bây giờ có hai chân làm sao? Sao đứng được? Cho nên Phật giáo mới đi nửa phần của giáo lý của phẩm phổ môn về mặt âm, chưa nói về cái chữ chân, chưa nói đến chữ thế. Vậy thì trong triết thuyết chúng ta đã không thông thì vào làm sao vào sự, sự không thông làm sao vào lý? Cách đây ba hôm có một vị sĩ quan không biết cấp tướng hay cấp tá hưu rồi đến chơi với chúng tôi, đi với một vị nghe là nhà văn hóa bảo tồn bảo tàng và khảo cổ. Tôi quen với vị bảo tồn bảo tàng văn hóa, giới thiệu một vị kia. Và khi câu chuyện đang nói giữa chừng thì vị này mới nói là rất tiếc là Phật giáo không hiểu Đảng, và Đảng không hiểu Phật giáo. Tôi nói như vậy thì anh nói chung hay là anh nói riêng? Phật giáo là Phật giáo hầu hết hay là toàn thể Phật giáo không ai hiểu Đảng? Hôm nay có thể là toàn thể. Tôi nói anh lầm rồi, người ngồi trước mặt anh là tôi nè. Cái bộ tư bản luận tôi thuộc, anh muốn nói trang nào dòng nào, và ông Marx nói gì, ông Lenin lên sửa gì, Hồ Chủ tịch khác với Lenin chỗ nào, Mao Trạch Đông khác với Lenin chỗ nào, Mao Trạch Đông khác với Chủ tịch như thế nào, và từ cái cơ bản của Cộng sản tới cuối cùng của Cộng sản cái nào, anh hỏi tôi trả lời liền, hỏi ngay bây giờ. Như vậy thì anh không thể nói là những người Phật giáo không hiểu Cộng sản. Chúng tôi không những là hiểu Cộng sản mà thuyết Thiên Chúa chúng tôi phải hiểu, thuyết Hồi giáo chúng tôi phải hiểu, thuyết gì chúng tôi cũng phải hiểu mới làm một ông thầy được chứ. Chứ cặp mắt của anh coi rất tầm thường của những nhà sư. Có lẽ là anh ở miền Bắc lâu và các ngài chân tu ta rút trong sâu, ta không nói chuyện. Vì trong phẩm An Lạc Hạnh có những chỗ sai là không nuôi con nít, không gần gũi con nít trẻ tuổi, sai di trẻ tuổi, và không thân cận với chính quyền, với vua quan. Cho nên người chân tu ta nghĩ là ta muốn an lạc hạnh ta phải xa tránh. Thực ra nó không phải chữ thân cận, không phải chữ gần gũi, mà chữ thân cận phải dịch ra là mật thiết, được gần gũi nhưng mà không được mật thiết, được gần gũi với trẻ nhỏ, với sa di nhưng không mật thiết với nó, không ngủ chung với nó, không ôm ẩm nó, không hung hít nó. Cũng như phải luôn luôn gần gũi với các cấp chính quyền, vua quan, hồi xưa là vua quan, bây giờ là Đảng, bây giờ là các vị lãnh đạo. Tư bản thì tổng thống, mà cộng sản là chủ tịch, phải gần gũi chứ, nhưng mà không nên mật thiết, không nên ý lại, không nên dựa thế. Đã. Cho nên có một thời gian anh tốt nghiệp ở Liên Xô về, cho nên đêm đó anh không gặp những nhà sư. Và vào trong này anh đi học những cái nãy giờ anh nói chuyện với tôi thì trình độ của Phật học của đó mới có ở trường tiểu học thôi. Bởi vì anh khi nãy giờ nói những gì là Phật giáo là chủ trương là vô thường, các pháp vô thường, đó mới tiểu học thôi. Khi lên trung học và khi lên chi nhập vào đại học rồi, mới có đại học chứ chưa nói là siêu học, thì các pháp vốn là nó là thường chứ không phải là vô thường. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, pháp trụ trên ngôi pháp, thế gian tướng thường còn. Tới trình độ cao học rồi mà còn hiểu Phật các pháp vốn là vô thường đó, thì sai lầm. Cũng cái phẩm vô môn, nhưng chúng ta khi còn tiểu học chúng ta hiểu khác, Bồ Tát Quán Thế Âm cứu ta. Còn bây giờ đây, cái trình độ của quý vị bây giờ là quý vị thay mặt Bồ Tát Quán Thế Âm để tự cứu mình và cứu người khác. Mình chỉ nghe tiếng kêu cứu chứ không phải ngồi đó mà kêu cứu để người khác nghe, mình kêu cứu để tới cứu mình. Bây giờ đã lên cao rồi, ít nhất không có lên được đại học thì cũng là trung học, không còn tiểu học nữa. Và tôi nói sở dĩ là cái nhà máy đèn của Hòa Bình á, điện thì dư sức, nhưng mà muốn truyền vào trong một cái nhà máy, hay là muốn truyền vào một cái đài truyền hình, hay truyền vào một đài phát thanh, thì điện đó truyền thẳng vô nó cháy, cho nên nó phải qua nhà lọc điện. Mà Phật giáo chúng tôi không có nhà lọc điện, rất tiếc. Anh có thể làm nhà lọc điện được, truyền từ chúng tôi rồi các anh truyền lên các vị lãnh đạo đảng, thì có lẽ các vị lãnh đạo đảng hiểu được Phật giáo. Còn trước nay các vị lãnh đạo đảng hiểu Phật giáo một cách trong cái hiểu Phật giáo của nhân gian, hoặc là hiểu qua Phật giáo của triết học, hoặc là hiểu qua Phật giáo của khoa học, hoặc là hiểu qua Phật giáo của tín ngưỡng. Phật giáo là Phật giáo không gì cả, cái đồng hồ này là cái đồng hồ không có cái gì cả. Nếu hiểu như vậy, hiểu phiến diện của Phật giáo. Hôm nay tôi cũng có gặp mấy anh lớn lãnh đạo, tôi cũng ghi dán cái, tôi nói anh dán tôi nghe thôi. Bây giờ tôi làm cái ông lãnh đạo, còn anh á thì làm một ông đi dán. Giờ tôi hỏi anh đạo Phật là gì, anh nói đi. Ông ngồi kế cho độ 15 phút, tôi nói anh thu lại 6 chữ thôi. Cấp lãnh đạo của nhà nước, của thế quyền, ta không có giờ. Anh phải nói bằng công thức. Khi ta nhớ công thức rồi thì bắt đầu ta mới hỏi thêm, thì anh được quyền nói 10 chữ nữa. Và khi hỏi 10 chữ họ hiểu rồi, anh nói 20 chữ nữa. Ở đó thôi. Còn tôi với anh mới ngồi nói chuyện tới mai cũng được. Anh hỏi gì nói đó, tôi hỏi gì anh nói đó. Chúng ta trao đổi, hoặc là chúng tôi ra giữa đạo tràng, chúng tôi có thể nói một vài giờ được. Nhưng gặp với cấp lãnh đạo không thể nói được như vậy. Cái lỗi mà cấp lãnh đạo của chính quyền hoặc là của Đảng Cộng sản Việt Nam không hiểu Phật giáo là lỗi của chúng ta, mà trong đó lỗi anh. Bây giờ anh về, anh quay về Phật giáo, nhưng mà anh cứ ôm cái Phật giáo của cái thời cố chấp, Phật giáo của cái lăng kính bình dân, Phật giáo của quần chúng, Phật giáo của cái tầm hiểu biết thấp. Cho nên với cái ông lãnh đạo nhìn á, ông thấy Phật giáo tầm thường. Không ngờ Phật giáo chính nó là cái cốt tủy của dân tộc này, cái cốt tủy của nhân loại này. Phật giáo không thể ra làm con mắt được, không thể làm lỗ mũi được, không thể làm cái óc được, nhưng mà Phật giáo làm cái cốt trong tất cả các xương tủy. Thân thể con người mà không dẫn cái cốt tủy á vào trong cái trong các bộ xương á thì yếu ngay. Cho nên tôi vớ một cái nhãn sữa, tôi ngồi tôi đọc, à tôi nói à té ra là vậy. Vậy thì bây giờ đi mua cái sữa này về thầy uống đi, cái sữa bổ xương ấy mà. Người già bở thiếu canxi, bở thiếu cái chất tủy trong xương, cho nên hay nhức nhối, té cái gãy xương, giòn cái xương, thiếu chất bổ xương, ăn không được, không đủ chất dinh dưỡng. Cho nên bây giờ loài người nó chế ra cái sữa kêu là dinh dưỡng bổ xương, cái tên sữa gì tôi quên mất, tôi mới uống qua này. À đó, cho nên á, một cơ cấu hoặc một làng hoặc một thành phố hoặc một đất nước hoặc một châu hoặc cả trái đất mà thiếu cái cốt tủy của tôn giáo, nhất là của Phật giáo, thì cũng như con người bị còm xương vậy. Nó là cốt tủy. Nó tại sao nó làm niềm tin, là vì nó là cốt tủy. Người ta làm bé não á, có thể thay cái não được, mà khô tủy rồi không thay được. Bể tim có thể còn sống, có thể thay tim được, tất cả cái gì, nhưng mà khô tủy rồi thì chịu thua. Trong một quốc gia, hay trong một làng, hay trong một tộc họ, hay trong một ngôi chùa mà không có chất cốt tủy của đạo Phật ấy, thì nơi đó chỉ là một cái hình thức bên ngoài, như cái cây không có lõi vậy thôi. Nó lại kêu là cây tạp. Cây muốn trở thành cây lõi, cây danh mộc, cây đó phải có lõi. Một đất nước phải có một cái học thuyết, phải có một triết thuyết, phải có một cái gì cốt tủy tủy của nó. Cuối cùng của nền văn minh cơ khí đi về đâu, giới văn minh cơ khí không trả lời được nè, nhưng giới đạo học trả lời được, còn giới khoa học không trả lời được nè. Vậy thì ông ấy nói, vậy thì tôi hỏi thầy, thầy trả lời tôi làm lãnh đạo. Vậy thì đạo Phật là gì? Anh nghe tôi trả lời nha. Đạo Phật là hai chấm mở một kép thượng: sự thì thật, lý thì chân, đóng một kép thượng lại. Có sáu chữ đạo Phật: sự thì thật, lý thì chân, sáu chữ thôi. Anh nói nữa đi, tôi sẽ trả lời thêm. Làm sao tôi có thể hiểu được sự thì thật mà lý thì chân? Tôi nói anh muốn hiểu đạo Phật là đạo sự thật, là đạo lý chân thật, thì hai chấm. Người đạo Phật phải áp dụng cái sự thì giá, nhưng không có dối. Đạo Phật khác với dòng đời là dòng đời chuyên giả dối. Còn đạo Phật á, người nào nó đã là đạo Phật thì không được quyền dối, được quyền giả. Đã, bây giờ mới giảng nhỏ. Bộ Kinh Pháp Hoa, bộ kinh lớn nhất, nhưng đi vào bộ Kinh Pháp Hoa thì phẩm phương tiện là đầu tiên, phẩm tương tiện là phẩm giả. Giả mà không có dối. Giả mà không có dối, không có dối gạt. Còn người đời thì chồng dối vợ, anh dối em, con dối cha, vợ dối chồng, cha dối con, mẹ dối con, thầy dối trò, cấp lãnh đạo từ lớn tới nhỏ, anh em với nhau trong nhà, người kia với người nọ. Nếu như mà trải hết cái gan mật mà thiệt 100% thì không sống nổi. Cho nên phải dối lẫn nhau, giả dối lẫn nhau. Cho nên sách vở, kịch, bài ca, văn hóa, thứ gì nói suốt đời không bao giờ mãn. Lăn quăn lần quần trong cái sự dối trá nhau và phiền não. Bây giờ đạo Phật đến với loài người, đến với nhân loại, đến với muôn loài, đến với đất nước, đến với làng xóm, đến với gia tộc, đến với tất cả mọi người, mọi loài. Đạo, người nào thực hiện đạo Phật là đi vào sự giá để rồi nhập vào sự thật, để dẫn tất cả đi vào sự thật. Khi vào được sự thật rồi thì tự nhiên nó chuyển qua lý chân. Cho nên sở dĩ đáng lẽ nó có bốn chữ, nhưng mình thêm hai chữ cho dễ hiểu. Đạo Phật là đạo sự thật, lý chân. Sự thật, lý chân, bốn chữ thôi. Nhưng nói vậy người ta không hiểu, cho nên sự thì thật, thì thật. Mà lý thì chân. Muốn đạt được cái sự thật thì đầu tiên phải áp dụng cái sự giả, nhưng không dối. Cho nên chính chúng ta phải hiểu cái đã. Mà chúng ta không hiểu thì làm sao chúng ta nói? Và hiểu cũng chưa đủ, mà chúng ta phải làm gì? Phải thực hành. Cho nên bước vào đạo Phật á, thọ năm giới, trong đó có một cái giới gọi là không được nói dối, không được dối trá với nhau. Thế phạm một chút á là phạm giới. Mà cái ngôi sao năm cánh gãy đi cánh á, người ta không thể gọi là ngôi sao. Cho nên người Phật tử năm giới gãy một giới á, thì không phải Phật tử. Mất cái giới dối đó thì không còn Phật tử nữa. Nhưng trong Phật tử chúng ta liệu rằng được mấy chục phần trăm không dối? Đã. Nhiều khi nó ra là sự thật nhưng mà nó chính nó là sự giả. Chúng ta đang sống hoàn toàn với sự giá, cộng thêm chú vô trong đó, không vô nhiều vô ít. Thế nào mà không có chữ dối? Cho nên cái đầu tiên là cắt cái dối đó đi, chỉ còn sự giá. Sự giá nó chuyển qua sự thật. Vậy thì cái sự thật của cái chân lý này là gì? Nếu chúng ta chỉ học ba chữ Quán Thế Âm không thì chúng ta đã áp dụng được đạo Phật rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu, chúng ta phải rõ, chúng ta phải thông và chúng ta phải thực hành. Quán Thế Âm là gì? Quán á, gồm có 5 cái điểm quán chính, rồi nó còn nhiều cái quán chi chít nữa: chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán. Âm là gì? Âm là diệu âm, là Quán Thế Âm, là phạm âm, là hải triều âm. Và nếu nói diệu âm á, thì nó còn chia nhiều chi tiết. Nói nó Quán Thế Âm nó còn chia nhiều chi tiết. Nếu nói phạm âm á, nó còn chia nhiều chi tiết. Như hai tuần rồi chúng tôi nêu ra để quý vị nghe rất rõ. Phạm âm á, thì gồm có chánh trực âm. Phạm âm là âm chánh trực. Phạm âm là âm hòa nhã. Phạm âm là âm trong suốt. Phạm âm là âm sang sáng. Phạm âm là âm ngân vang, hay là âm vang ngân. Nó còn nhiều chi tiết nữa. Cho nên qua mỗi như vậy, chúng ta phải thực hiện, phải tập, phải luyện. Luyện cách nào để cho nó đi vào cuộc sống mà chúng ta có Quán Thế Âm. Thế là gì? Thế là thế gian, tất cả âm thanh thế gian chúng ta nhắm mắt lại để nghe, để quán và nghe hết. Nghe hết nhưng mà lọc bỏ đi cái âm á, nó đậm, cái âm nó ô trượt, lọc bỏ để chỉ còn giữ lại cái âm chân chánh, cái âm tà, âm mị, âm xáo, âm trá, âm dối, âm gạt, những cái âm đó. Nghe hết chứ, không lẽ điếc hay bịt tai lại không nghe. Nghe hết nhưng mà lọc nó ra để chỉ giữ lại cái âm chân chánh. Cho nên quán chân chánh để giữ cái chân chánh, để thấy cái chân chánh ha. Cái âm nó động, cái âm nó trượt, cái âm nó xấu vẫn nghe, nhưng mà lọc hết để rồi còn cái âm thanh tịnh. Quán cái thanh tịnh quán, cái mê mờ lọc bỏ để lên cái thức, lọc bỏ cái thức để sang cái trí, lọc bỏ cái trí để sang cái tuệ, và quán vào cái tuệ, nghe cái tuệ, nghe cái thức, nghe cái trí, dùng trí để nghe, dùng thức để nghe, dùng tuệ để nghe, nhưng cuối cùng lọc bỏ những cái do thức phân biệt, lọc bỏ những cái do trí phát khởi, và chỉ giữ lại cái quán trí tuệ. Một ngày nào quán rộng lớn ra thì đó là cái quán của Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn chúng ta đi vào cái quán nhỏ nhỏ, quán trí tuệ chặt chặt một chút. Nhưng trong cái quán đó không có cái thức phân biệt, không có cái trí hiểu biết, thì chúng ta thành công trong cái quán trí tuệ. Từ đó mỗi lúc một quán, mỗi lúc một mở, để cho cái trí tuệ quán nó rộng lên. Khi ba cái này đạt rồi thì quán bi và quán từ. Muốn quán bi á thì phải quán từ trước. Có quán từ á thì mới quán được bi. Nghe được tất cả những đau khổ, nghe tất cả những cái gì của nhân gian, của chính lòng mình, của gia đình mình, của tất cả, rồi gạt bỏ để giữ lại cái âm thanh của từ. Bà mẹ sáng cho con 500 bạc, 1000 bạc để con ăn xôi đi học. Một bà mẹ sáng con không đi học, đánh con một roi. Bà mẹ đánh con một roi, bà mẹ thực hiện cái hạnh tịch bi. Bà mẹ đánh cho con 1000 bạc, 500 bạc thì bà mẹ đó thực hiện hạnh từ. Ước gì có một bà mẹ thứ ba có lúc cho nó 500 mà có lúc cũng phải đánh nó một roi. Ngày nào cũng đánh riết nó chết, mà ngày nào cũng cho tiền đâu cho. Cho nên làm bà mẹ sống với con mỗi ngày đều có thực hiện cái hạnh từ bi. Và sau khi mỗi tối trước khi ngủ ngồi nhắm mắt lại để coi cái hành động mình làm buổi chiều, buổi sáng trong ngày qua, mình nhắm mắt lại để thấy rõ cái sự đó hiện ra. Làm như vậy gọi là quán bi, gọi là quán từ. Quán bi, bi năng phải diệt khổ. Quán thấy cái bi đó là phải xua đuổi cái đi bi đó đi, cái sầu khổ đó đi. Chứ không phải quán bi rồi ngồi khóc. Ngồi khóc đó tư mất quán từ thôi, chứ không có quán bi. Người con Phật thường thường rơi vào cái chỗ quán từ mà bỏ mất cái quán bi. À, quý vị thấy rõ ràng chưa? Nào cái năm cái quán đó chúng ta đã không thành rồi thì còn làm sao chuyển qua cái thế nghe hết tất cả những âm thanh của thế gian. Có người chạy trốn không nghe, không nghe được không? Không nghe được không? À, cái đó là cái đại sai lầm. Và suốt đời chỉ thường trực bất mãn, suốt đời chỉ kêu người khác lo cho mình, suốt đời đi ngồi há họng ấy mà chờ thụ hưởng. Mà lúc nào cũng mở miệng ra, tôi thì là tu hạnh đại thừa, tôi tu theo hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng anh đã làm được những gì cho cái dòng đời này? Tôi mới vừa rồi đi cứu trợ đó, tôi từ thiện dữ lắm. Cứu trợ tiền ở đâu anh có? Và anh chắc chắn trong cái cứu trợ đó anh không có ăn ở trong đó một viên kẹo không? Trong cái cứu trợ đó chắc chắn là anh bỏ tiền mồ hôi nước mắt ra để anh đi xe không? Đây bất quá thì cũng mượn qua cúng Phật thôi, làm gì có cái tâm từ bi trong đó. Ngồi suốt ngày tụng kinh, khi đi ngang qua thấy con trâu nó mới cày ở dưới ruộng, bây giờ nó lên nó lại kéo xe cho nên sức nó mỏi mòn trèo lên dốc, người lái xe lấy trâu đánh quá mạnh, con trâu vươn lên một cái chống gọng, cái xe lật ngửa xuống, con trâu ngã ra chết. Ông thầy hoặc bà ni thấy vậy rơi nước mắt, về tối tụng kinh để cầu cho con trâu siêu thoát và tụi mày khỏi kiếp làm trâu bò. Kiếp con làm trâu bò lấy gì anh ăn? Cơm đâu anh ăn? Cơm đâu thầy ăn? Để mà thầy tụng kinh cũng phải có trâu bò kéo chứ. Cho nên một người khác, một chàng sinh viên nghe ông thầy kể vậy, được rồi thầy để đó con thay cho thầy. Rồi chàng sinh viên đó chịu đi học thêm, đậu là bằng kỹ sư và bài nghiên cứu chế ra cái máy cày. Và cái máy cày đó đưa xuống ruộng, lúc nào muốn cày cày, lúc nào muốn kéo kéo, đi vào sự thật để trả lời những đau khổ. Còn ngồi đó mà chỉ kiếm diện một cạnh thì câu đối mới có một vế, cái nhà mới có cây cột à, nó phải đủ 4 cây cột. Cái gì nó có cái này phải có cái khác, nói phải làm. Từ bi, từ nó đi đôi với bi, không thể từ không mà không thể hiểu lầm từ và bi là một. Cho nên chúng tôi nghiên cứu hết mọi cách và cũng bằng tất cả mọi cách mà không biết làm sao gieo vào trong tâm khám quý vị. Khi hôm chiều tối rồi, tôi ngồi tôi bỗng nhiên bừng lên và tôi cho thầy Nguyên Thành qua mời nhạc sĩ Giác An, và nhờ nhạc sĩ Giác An điện thoại cho nhạc sĩ Uy Thi Ca để phối hợp với tôi làm một bản nhạc về Đức Quán Thế Âm, về Bồ Tát Quán Thế Âm. Anh Giác An tới ngồi gần tôi trong một tiếng đồng hồ và sau đó tôi mất khách. Sau đó anh trở lại với tôi 2 tiếng đồng hồ, và khi 11 giờ anh về thì 12 giờ tôi rồi cái bản về lời của bản nhạc Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhạc sĩ Giác An hứa với liên lạc với nhạc sĩ Quy Thi Ca để làm sao thực hiện ca khúc này. Khi nhạc sĩ Quy Thi Ca Giác An về rồi thì sáng ngày tôi hoàn chỉnh, tôi có thêm mấy câu và hoàn chỉnh đưa cho quay vi tính. Bây giờ nếu có nhạc sĩ Giác An và có vị nào ngâm thơ chuẩn bị đi để tôi đọc cái bài này. Bài này hôm nay chưa phổ nhạc, nhưng khi tôi soạn ra lời tôi phải trường canh để cho nhạc sĩ Giác An nghe và dễ phổ nhạc. Cái mà phân trường canh á, cái đó nó dễ nhưng mà nó khó. À, mà khi đã phân trần canh rồi thì chấm nốt nhạc hay có lẽ vậy. Mà phân trần canh của tôi thì tôi phân trần canh theo kiểu tụng kinh, theo thiền nhạc. Tôi hy vọng là nhạc sĩ Quy Thi Ca và nhạc sĩ Giác An á, cầm cá thiền nhạc và thế gian nhạc, bởi vì đây quán thế âm mà, cá chân quán là cá thanh tịnh quán, à, cá quán và cá âm và cá thế, ba cái, cho nên phải ba chúng tôi mới hòa nhập mới cái bản nhạc này. Và nếu thành công bản nhạc này thì tôi nghĩ rằng đây là cái bản nhạc phổ nguyên lời kinh, chỉ sửa một đôi chút. Tôi xin đọc cho quý vị nghe, và tất cả những lời tôi đọc sẽ trở thành lời hát trên một bản nhạc. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Thế Tôn tròn hảo tướng, xin giải chúng con tường. Bồ Tát, nhân duyên gì danh gọi Quán Thế Âm? Mưa pháp vị ngọt ngon, dứt trừ lửa phiền não, chính là pháp phổ môn, cho nên thường phải quán. Chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán. Hằng nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhơ, mặt trời xóa đen tối, trừ nạn đau binh lửa, soi chiếu khắp thế gian. Bi tâm răng như sấm, tự ý dịu dường mây, mưa cam lồ pháp vị, dứt trừ lửa phiền não, nên là Quán Thế Âm. À, nếu bài nhạc này cố ra thì tuần sau kịp, tôi sẽ nhờ người tập cho quý vị tại chỗ. Người nào cũng thuộc hết á, thuộc rồi về hát, hát rồi phổ biến bài này ra, rồi chúng tôi tuần tự, quý vị thắc mắc đoạn nào chúng tôi dán đoạn đó, để quý vị thâm nhập biến thành nó công thức và thấm nhập trong chốn nhân gian. Cái diệu âm tuần rồi chúng tôi đã nói rồi, cái vấn đề tu hành của chúng ta nó phải đủ hết, và nó đi từng mắt xích, à, từng bộ phận như cái đồng hồ này tiến như vậy, nhưng mà cái nào ráp trước, cái nào ráp sau, chứ không phải là đem hốt hết một lượt rồi dùng hồ dán nó lại, dùng keo nó dán nó lại, mà phải là cái nào trước, cái nào sau. Vậy thì muốn học cái Quán Thế Âm này, quý vị đã trải qua 5 năm học. 5 năm học á, học về tập luyện và tu, và luyện và khổ luyện về cái thân, rồi tu, rồi tập, rồi luyện, rồi khổ luyện về cái hơi thở, rồi tu, rồi tập, rồi luyện, rồi khổ luyện về cái ý, từ cái ý mê chuyển sang ý thức, rồi tập, rồi tu, rồi luyện, rồi khổ luyện qua cái mặt na a lại gia, rồi tập, rồi tu, rồi luyện qua cái vô thức để chuyển sang trí. Chuyển sang trí bây giờ 2 năm nay quý vị mới bắt đầu học Kinh Pháp Hoa. À, Kinh Pháp Hoa quý vị đi gần 2 năm, vừa học vừa tu, vừa tập vừa luyện vừa khổ luyện, thì đến năm nay quý vị mới đi vào phẩm phổ môn. Đó, cho nên những ai nghe cái băng này, nếu đủ trình độ căn cơ có tiền kiếp thì thấm nhập ngay, thực hiện ngay, hiểu ngay và liễu ngộ ngay. Còn nếu không phải trở lại từ những bước ban đầu, nghĩa là phải tập luyện. Nếu như không thở hơi đan điền á, thì không qua hơi qua thạch môn á, thì không làm sao mà có cái âm phạm âm được hết. Mà muốn có phạm âm á, thì phải trải qua là diệu âm trước đã. À, diệu âm trước đã. Diệu âm, muốn diệu âm á, là phải thô. Bỏ thô để sang tế, bỏ tế để sang vi, bỏ vi để sang diệu. Chưa tế nhị, chưa tinh vi thì đừng mơ rằng sẽ nhập diệu. Khi nhập diệu á, là cái âm thanh nói ra, tung ra và chỉ biết nói cho bên ngoài, không nghĩ gì tới bên trong. Khi đã tung ra kêu là chiếu, quan chiếu. Nhưng mà khi cái diệu âm đạt được rồi thì mới lên quán thế âm thì mới hồi vào. À, bây giờ mới là chiếu quán, mới là chỉ quán, mới đình lại. À, và mới trở về. Và khi trở về phải qua quán giá để rồi nhập vào quán chân. Đã. Rõ ràng. Cho nên phải trải qua từ diệu âm mới qua quán thế âm. Qua quán thế âm được rồi, khi vào luyện nghiêu là phạm âm thì phải luyện ráp từ chữ, ráp từ dương tứ, từ trung hòa tứ, từ âm tứ trở thành một nguyên tứ. Muốn như vậy phải hiểu các pháp, nguyên lý của các pháp. Bản thể của vạn vật là đất, bởi vì vạn vật đều do đất sinh ra. Bản thể của đất là nước, bởi vì đất do nước sinh ra. Bản thể của nước là cây cỏ, bởi vì cây cỏ sinh ra nước. Chỗ nào không có cây cỏ, chỗ nào không có rừng núi, chỗ đó khô nước. Có cây cỏ, chỗ nào không có rừng núi, chỗ đó khô nước. Bản thể của cây cỏ là do con người sinh ra, bởi vì con người hay con vật khi chết thì nó trở thành cỏ cây, một cỏ một cây. À, trong cây mộ của công chúa Quỳnh Hoa nứt ra cái nhánh Quỳnh Hoa, và nhiều cái mồ má mọc lên những cái cây lạ, nhiều con chim con thú chết mọc ra những cái cây khác trong rừng. Cho nên con người con vật sinh ra cây cỏ. Con người con vật, cái gì sinh ra con người con vật, cái gì bản thể của con người con vật. Con người hơn con vật chỗ nào? Con người hơn con vật lời nói. Cho nên lời nói sinh ra con người, chứ không phải con người sinh ra lời nói. Vậy thì lời nói, cái gì bản thể của lời nói? Người nước này, người nước khác, nhiều nước và có những thời giờ quá ngắn, làm sao có thể dùng lời nói được. Cho nên thi thơ, thi thơ là bản thể của lời nói. Một nhà thơ chỉ cần một hai câu thơ hoặc một bài thơ thì đã tả hết toàn bộ rồi. Nó siêu đẳng hơn văn nữa. Văn nó siêu đẳng hơn lời nói. Vì thi thơ nó siêu đẳng hơn văn. Rồi cái gì siêu đẳng hơn thi thơ? Âm nhạc. Bởi vì âm nhạc á, khắp thế giới chỉ có 7 nốt mà ở đâu nghe cũng hiểu âm nhạc, cũng mến âm nhạc, cũng thích âm nhạc. Cho nên âm nhạc có 7 nốt thôi. Âm nhạc là bản thể của thi thơ. Vậy thì cái gì cuối cùng là bản thể cuối cùng của âm nhạc? Nhất tự Đà La Ni. Nhất tự Đà La Ni đó là một nguyên tử. Cấu tạo âm thanh, cấu tạo là một nguyên tử. Một nguyên tử cấu tạo thành một vần ôm. Vần ôm đó là cõi trời Phạm Thiên mang xuống truyền vào đây cho Bà La Môn giáo hai âm, âm ôm và âm oai. Nhưng mà Bà La Môn, cõi trời Phạm Thiên mang xuống đây truyền lại cho Phật giáo thì tới 6 âm. Một âm ôm Phật giáo sử dụng, và sử dụng luôn 5 âm của Phạm âm. 5 âm đó là chánh trực, hòa nhã, trong suốt, vang ngân. À, 5 cái âm đó nó đầy đủ với một âm ôm nữa là 6. Cho nên khi sử dụng cái, muốn sử dụng được cái phạm âm mà có gồm có 5 âm đó thì là phải có cái âm ôm chứ. Muốn cho chánh trực, muốn cho hòa nhã, muốn cho trong suốt, muốn cho sáng sáng và muốn cho vang ngân thì người đó phải luyện chữ ôm. Chữ ôm á, phải không phải là chữ án mà nó là chữ ôm. Chữ ôm phải luyện chữ a, k, Khi A đắc rồi hiện chữ U, U đắc rồi hiện chữ M. A là dương tứ, U là trung hòa tứ, M là âm tứ. Người luyện đã phải chia thời giờ, nhất là thì giờ nửa khuya. Người nào xoay mặt trong vách, người nào xoay mặt trong núi, người nào vào trong hang, người nào vào chỗ yên lặng, luyện càng thì càng mau đắc. Nhưng nhất thiết phải luyện, và ngồi nói không, không bao giờ có, không bao giờ đạt được cái âm phạm âm. Cũng như không có pin thì không bao giờ mà cái máy cassette đó, nó phát thành tiếng. Đã. Mà muốn có pin, muốn có điện thì phải có dương điện, âm điện và trung hòa điện. A, luyện chữ A, cái miệng há ra. Luyện chữ U, cái miệng du lại. Và luyện chữ A là cái miệng đều ra. Chữ M thì dỡ lên nhập xuống. Cho nên âm M là âm ngủ say, âm U là âm mơ mơ màng màng, và âm A là âm thức tỉnh. Người nào dỡ cuốn sách ra, mới vừa dỡ cuốn sách hay cuốn kinh ra mà ngủ gục á, thì người đó trong người dư âm, cho nên phải luyện âm A. Luyện âm A trước. Người nào mà ban đêm không ngủ được, nóng nảy đi tới đi lui, nằm lo lắng trằn trọc, thì lên luyện M. Thì ngủ luyện chừng vài tuần lễ là ngủ thôi, bất biến, ngủ quên dậy thôi. Và người nào muốn cho quân bình là luyện âm U. Khi A, U, M kết rồi thì mới kết lại bốn cái. Không gian này là bốn chiều, cho nên phải luyện bốn. A, U, M, Om. A, U, M, Om. Om. Cho nên Om, A, rồi U, M, Om. Bốn cái. A, U, M, Om. A, U, M, Om. Cái Om này là nó đã kết quả qua sau những thời gian luyện. Luyện A, luyện U, luyện M, luyện Om. Người nào giỏi nhất cũng phải luyện từ nửa năm. Giỏi nhất và chuyên cần nhất. U cũng vậy, M cũng vậy, mà Om cũng vậy. Khi Om đã luyện vững vàng rồi thì mới luyện hùm. Om hùm, hùm ở tim, tượng trưng cho tình thương của hạnh của Bồ Tát Di Lặc. Hùm ở trên não bộ, nó tượng trưng cho lý trí, tượng trưng cho hạnh của Đức Văn Thù. Hùm hào quang màu vàng. Cái tia trong hùm tia ra màu vàng, và cái tia nơi tim của Om, của hùm chứ, của hùm ở tim là màu xanh, và Om là màu vàng. Chừng nào Om hùm, Om hùm, Om hùm, hai cái luyện mà nó kết xanh và vàng kết lại, nó tỏa một dòng ra, thì lúc bây giờ mới vào luyện Om Mani 30 hùm. Và những môn khác tiếp tục luyện. Nhưng nếu muốn luyện như vậy thì người hành giả phải thực hành theo những bước từ ban đầu. Cái quyển điều thân quý vị luôn luôn gối trên đầu giường. Và khi quý vị luyện tập trung được hơi nơi đan điền rồi, tức là hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Đó là giai đoạn đầu. Khi thông được rõ ràng rồi thì phải tập nhóm lại và cử người đến đạo tràng để chúng tôi hướng dẫn quý vị không còn tập trung đan điền và thở ra ở phía trước nữa, mà bây giờ phải thở theo cách quy thì thông nhâm mạch, mà lọc và thông đốc mạch, cố giai trường thọ. Đó là phép tiên, họ đã luyện như vậy. Phép tiên và phép Phật nếu vào luyện thì nó cũng không khác bao nhiêu. Nhưng mà người ta luyện phép tiên ta giấu. Ở đây phép Phật sẵn sàng dạy, nhưng mà dạy phải trải qua những cái gì, những giai đoạn nào, rồi mới bắt đầu luyện cho nó thông mạch trước, cho nó qua hơi thạch môn, cho nó tụ xuống đan điền. Nhiều người bây giờ hít hơi vào nó ở ngay cái chân thủy, nó còn tích thọc sâu không được. Muốn thọc sâu xuống là phải tưởng tượng, phải quán tưởng. Nó đi nó không đi kệ nó, mình cứ ngồi nghĩ là hơi bây giờ nó đang đi vô, đang vô tới ngực, đang vô tới hơi hóp, đang đi vô tới rúng, đang đi xuống dưới rúng, đang ở huyệt âm giao, đang sang qua huyệt như là khí hải, đang qua thạch môn và chui qua cửa đá, đang vào đan điền, đang vào trung cực, đang vào khúc cốt. Cái mặt trước hơi thở chậm như con rùa, nhưng mà khi xuống khỏi thạch môn rồi, xuống khỏi khúc cốt rồi, qua trường cường rồi, thì hơi bắt đầu nó ra, chui vào lỗ chân sống rồi đó, thì đi rất nhanh, nhanh hơn con nai chạy. Cho nên nó lọc mới thông đốc mạch. Cái quyển điều thân chúng tôi có giải rõ chỗ này, quý vị phải có một quyển điều thân để gối đầu giường mới được. Tôi bây giờ đang đưa xin phép kiểm duyệt cái quyển này để chúng tôi phổ biến sâu xa mà giúp cho người tu nó có những mức căn bản của nó. Khi hơi nó ra phía sau mà nó đi nhanh như con nai á, thì gọi là lọc nai, tức là lọc thông á, tức là thở, lọc thông đốc mạch phía sau gọi là đốc mạch. Thì cố dai trường thọ, nếu ai thở phía trước chậm như con rùa và phía sau lưng nhanh như con nai thì người đó sống trường thọ. Đây là luyện sống đã, còn luyện tu á cũng luyện như thế thôi. Và có luyện đạt như thế thì mới hy vọng á là có những cái âm sang sáng, có những cái âm rất hòa nhã, nghe nói lớn nhưng không chát đầu, không nhức đầu. Còn nhiều người nghe nói ra mình thấy nhức đầu, nó không hòa, nó không nhã, hòa riêng nhã riêng. Mình nói mà người ta nghe gọi là cái âm hòa, mà người ta nói người ta bịt tai lại là âm không hòa. Nhã, nhã ở đây không phải cúi đầu xin nịnh nọt hay là mách thoát, hay nói nhẹ nhàng, nói không ra tiếng ra hơi, gọi là nhã đó. Nhã đây nó là nhã nhặn, hòa nhã, nhưng mà hòa nhã phải chánh trực. Người ta nói trung ngôn nghịch nhĩ, đó là đạo của Nho, đạo của Phật á, chánh trực á, có chánh trực nó mới hòa nhã. Và người đủ bản lãnh á mới dám nói lời chánh trực. Người bản lãnh á, người cũng sống trong phẩm phổ môn là vô úy thí, cho người cái sự không sợ, và chính mình thì không bao giờ sợ. Trên đời này sợ gì? Sợ chết. Sợ gì? Sợ cô đơn. Sợ gì? Sợ già. Sợ gì? Sợ nghèo. Sợ gì? Sợ đói. Nhưng đã là một người chân tu rồi thì những cái này không đủ sức hăm dọa. Chết càng sớm càng tốt, chết càng trễ càng hay, chết càng sớm càng mừng, chết càng trễ càng vui. Muốn chết lúc nào chết, chuyện đó không đối, không thế nào mà hăm dọa ta được nữa. Ở càng đông càng vui, ở một mình càng quý, ở một đông là hành đạo, mà ở một mình là cứu cánh tu tịnh để tu thiền. Cho nên vào trong tù, ngồi trong tù tu sướng hơn ngoài, mà ở ngoài thì đi hành đạo sướng hơn ở trong tù, chỗ nào cũng được cả. Cho nên những cô đơn, những sợ sệt, những nghèo đói, những hăm dọa, đối với đời không sợ, cho nên mới dám nói lời chánh trực. Mà khi lời chánh trực nói ra với cái giọng sang sáng, sang sáng, muốn có sang sáng á thì phải có ôm hùm. Cho nếu không luyện ôm hùm á, không có đủ âm tử, trung tử, trung hòa tử và dương tử thì không thể nào sang sáng được, không thể nào trong suốt được. Cho tiếng nói nghe rất gần, người ngồi sát bên cũng không nghe nữa, thì làm sao trong suốt? Và dù là trong suốt, dù là sang sáng, dù là chánh trực, dù là hòa nhã, nhưng tiếng nói nó không vang ngân thì tiếng đó không thành công. Tại sao? Mình đọc không ai nghe, mà người ta hát lại nghe, nhiều người nghe là vì nó ngân. Ví dụ như cái đoạn này tôi đọc thử quý vị nghe. Diệu âm Quan Thế Âm, Phàm Âm Hải Triều Âm. Nghe được. Mình đọc rồi. Diệu âm Quan Thế Âm, Phạm Âm Hải Triều Âm, nó không ngân. Chơn quang thanh tịnh quang, tri tuệ quang rộng lớn, bi quang và từ quang. Nó vang và nó phải ngân. Vang không, không ngưng á thì không thành phạm âm. Cho nên tại sao họ cũng người mà họ hát mình lắng tai nghe, mình cũng người mà mình hát thiên hạ cười bụm tai lại, là mình không luyện. Hơn nhau á, không có gì cả. Hơn nhau á, là khi mình vào bào thai, người mẹ biết luyện cho đứa con trong thai hay không. Hơn nhau khi sinh ra, cái môi trường chung quanh á, nó giúp cho mình có luyện hay không. Bây giờ một chú điệu vô trong chùa ở, làm biến ngủ lên ngủ xuống suốt ngày, thì nó cũng trở thành thông minh hơn cái đứa bé ngoài. Là vì nó nghe được cái tiếng chuông. Con người vốn nó thiếu kim, mà tiếng chuông, tiếng đàn chung đóng á, nó âm ngân á, vào trong 80.000 lỗ chân lông. Nó có ngủ đi thì 84.000 lỗ chân lông nó vẫn nghe được cái tiếng chuông, nghe được cái tiếng mõ, nghe được cái tiếng khánh, nghe được những lời tụng kinh theo một cách vang ngân thiền nhạc. Cho nên nó đủ. Lớn lên nó trở thành ra nó đặc biệt hơn người khác. Nếu nó chịu học, nếu nó chịu tu, nếu nó chịu luyện thì dĩ nhiên là hơn. Còn nếu nó làm biến vô ngủ không tôi lên thì nó còn hơn cái thằng em hay thằng anh nó trong gia đình nó. Do cái hoàn cảnh, do cái môi trường chung quanh tạo thêm, đó là một lẽ. Nhưng cái quan trọng nhất là phải luyện. Mà muốn luyện là phải có người hướng dẫn, phải có người chỉ vẽ, có phải người nói. Và nhất là trong lúc bị bí, trong lúc luyện sai, ai đứng ra gỡ, ai đứng ra khai, ai đứng ra thông. Nhất là những cái huyệt mà thở sau lưng đó, phải có người khai thông. Nếu sự bí dị một cái là nó nguy hiểm, cho nên ít có người truyền bằng miệng, hoặc là ít có người truyền bằng giấy, mà ta phải trực tiếp truyền. Bên chân tiên, chư tiên ta tu, ta truyền cho ngày 10, ngày đông chí tháng 11. Những người học trò về, họ chia ra từng nhiều điểm, và cái vị đạo sư đó, ta đi truyền, ta khai thông những cái huyệt mạch đó. Nhất là ta khai thông nhâm mạch và đốc mạch, để cho đốc mạch đó thở nhanh như con nai, để cho nhâm mạch thở chậm như con rùa. Còn Phật giáo mình á thì giỏi về lý nhưng mà thua về sự. Cho cái sự là tầm thường, và cho những cái sự bên ngoài, ví dụ như tụng kinh, đánh chuông, in kinh, lạy Phật, cái đó nó còn ở bên ngoài, nó ngay trong bản thân cái sự của bản thân nè. Cái sự từng cái sợi tóc nè, cái sự từng cái lông mày nè, cái thử từng hơi thở nè, cái thử từng cái ruột già ruột non, thử cái sự từ 84.000 lỗ chân lông, tất cả đều trở lại về cái sự. Sự thì thật, cái thực này nó hòa với cái thực của thiên nhiên, cái lý này nó hòa với lý thiên nhiên, nó là chân thật. Đã đến giờ này nhiều người học giáo lý rất giỏi, nếu nói giáo lý có thể nói thuộc 5-10 bộ kinh. Trình độ cư sĩ có nhiều vị bây giờ có thể là trình độ đi dạy đại học được, đại học Phật giáo được. Nhưng đi vào cốt tủy, vào những chỗ này thì không thấu đạt. Bởi vì không có tập luyện, không có tu, không có tập, không có luyện, không có khổ luyện và không có trải qua. Không có có chim nên không có nghiệm. Thành ra chỉ là một mớ lý thuyết suông theo danh từ trên sách. Thực ra danh từ trên sách chưa nói hết gì cả. Những cái công thức trên quyển sách điện chưa nói gì cả. Rồi cái quyển sách điện ra thì không làm sao có điện. Nhưng cứ ôm cuốn sách điện và đọc từ sáng tới chiều, hoặc để trên bàn mà lấy cuốn sách điện thì không bao giờ có điện. Đó, tất cả những điều như vậy mà chúng ta vẫn chưa thông qua, để rồi bắt tay vào cái hành trình đi tới cái mục đích mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cứ chạy vòng vòng, chúng ta cứ chạy bên ngoài, chúng ta cứ chạy ngược vòng, chúng ta cứ chạy cách sai và không đến đích. Mong rằng bài tuần này cao hơn bài tuần trước, bài tuần trước cao hơn bài tuần trước, cứ qua mỗi bài là một cao hơn. Vị nào hiểu được thì nên nghiền ngẫm thêm, đi vào tu luyện. Vị nào chưa hiểu thì nên tìm bạn, tìm thầy, hỏi học để hiểu, hiểu để biết, biết để làm, thực hành theo để chứng đắc. không ai có thể mới nghe liền mà có thể hiểu. Nhiều khi những dòng chữ nó ngay trước mắt, nhưng chúng ta đọc rất nhiều lần mà không thấy nó. Cũng như cái bài hôm nay đọc cho quý vị nghe, ngày nào quý vị cũng đọc hết, nhưng mà hỏi Phạm Âm là gì, hỏi Quán Thế Âm là gì, hỏi Hải Triệu Âm là gì, hỏi Diệu Âm là gì. Kể cả Diệu Âm là một phẩm kinh nói về Bồ Tát Diệu Âm đã giảng rất kỹ, đã Đức Phật nói rất rõ, nhưng cũng không ai hiểu Diệu Âm là gì. Trong kinh Lăng Nghiêm, Diệu Âm nó nằm chỗ nào? Quý vị trả lời chúng tôi nghe coi. Giữa kinh Lăng Nghiêm và giữa kinh Pháp Hoa, hai cái kinh đó nó chỉ rõ cái Diệu Âm chỗ nào, đoạn nào? Quý vị nói chúng tôi nghe coi. Sao yên lặng hết đi? Tôi nói bài bữa nay khó hơn mà, mỗi lúc phải hướng dẫn lên cao một chút. Thưa quý vị, Đức Phật Đa Bảo Như Lai ngồi trên tháp báo, nhường nửa tòa ngồi cho Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi. Đại chúng dòm lên chơi với, không thấy, cao quá. Tháp hiện lơ lửng giữa không gian, cho nên đại chúng mới quỳ lại. Các vị Bồ Tát năn nỉ hai Đức Thế Tôn hạ tháp xuống để cho chúng con, đại chúng nơi đạo tràng được thấy rõ hai thân tướng của hai Đức Thế Tôn. Quý vị chú ý chỗ này, hai Đức Phật không hạ bảo tháp xuống mà dùng thần lực để nâng đại chúng lên cao ngang với tầm bảo tháp. Hồi giờ chúng ta quan niệm là hạ cái giáo lý thấp xuống để theo kịp cái sự hiếu kỳ và trình độ của quần chúng, cho nên ngàn năm Phật giáo vẫn lè tè sát mặt đất, không vươn lên khỏi. Cái gì khó dẹp đi, cái gì dễ nói ra và suốt đời cứ giữ trong phương tiện mà không đưa sang cứu cánh. Đạo tràng này chúng tôi biết nếu cứ như thế này kéo cao lên thì mỗi ngày một rơi rụng. Những người không đủ trình độ tới đây không nghe hiểu sẽ bỏ đạo tràng. Nhưng chúng tôi không vì thế mà phải hạ thấp trình độ xuống, cho nên phải kéo trình độ lên. Và trình độ kéo lên á, quý vị cố gắng mà theo. Cuộc đời mình sinh ra không phải sống mãi 1000 năm, nếu kiếp sau có được làm người chăng? Hoặc là nếu có được làm người, liệu rằng có ở trong thành phố được chăng? Nếu ở trong thành phố thì có được gặp thầy lành bạn tốt chăng? Nếu gặp thầy lành bạn tốt, liệu rằng mình có gặp đạo tràng để đi nghe giảng kinh Pháp Hoa, đi nghe giảng kinh Phổ Môn chăng? Khó lắm. Vàng bạc rất khó kiếm, ngọc ngà rất khó kiếm, nhưng người ta kiếm được. Kiếm một hội thuyết kinh, kiếm một cái chỗ để mà hiểu, học hiểu để tu, để chứng đắc trong hiện đời khó lắm. Cho nên tôi mong ước rằng quý vị hãy cố gắng theo cho bằng được và nghiền ngẫm rồi tung chẻ nó ra. Chính quý vị phải cố gắng tu và đừng cố chấp. Khi đã hiểu được rồi đừng cố chấp, đi sâu vào để thực nghiệm những cái gì mà Đức Phật đã dặn dò rất kỹ. Dù nói có bao nhiêu tháng nữa thì cái phẩm Phổ Môn này cũng không cách gì nói hết. Cho nên chúng tôi nêu một số nào đó và những cái điểm căn bản then chốt để quý vị nắm lấy nó, cũng như nắm cái giềng mối để rồi tìm ra cái nhánh, nắm được cái gốc, phân được cái gốc của sợi dây, từ đó mình mới rút cái sợi dây ra được. Còn mình nắm trên cái đọt dây thì không bao giờ mình rút được cái dây. Đã. Ở đây cũng vậy, chúng ta lên cao một chút để rồi chúng ta thấm sâu vào. Rồi khi ta tìm được thông một á, thì thông 3000. Tôi chỉ sợ là quý vị không thông. Cho quý vị thông một cái một thôi thì tất cả những gì đều thông hết. À, thông một và thông hết tất cả. Cho nên phải ráng mà học cho thông. Còn nếu mà chúng ta cứ lững lờ như thế này và học đâu bỏ đó, học đâu không ôn lại, viết cả cái bài, viết cả tập, quý vị cũng không nhớ. Hôm nay chúng tôi rút lại một tờ thôi. À, và một tờ này rồi chúng tôi sẽ phối nhạc nữa kìa, rồi để tập cho quý vị hát nữa kìa. Mà nếu quý vị không nhớ, quý vị không hiểu, quý vị không biết, quý vị không tập, quý vị không tu, quý vị không luyện và không khổ luyện, thì đó là cái lỗi của quý vị, không phải lỗi chúng tôi nữa. Rất mong cái phẩm phổ môn này là cái cửa ngõ mở rộng, ai vào cũng được hết. À, không có ngăn chặn ai. Nó như cửa biển mở rộng, ngàn suối trăm sông đều nhập dòng với biển cả. Nhưng mở rộng của phổ môn không phải mở rộng trong cái mất trật tự, trong cái vô tổ chức, trong cái loạn xà ngầu. À, mà mở rộng của phổ môn là đúng quy pháp. Những người nào nhập vào phổ môn, những người nào được Quán Thế Âm soi đến, những người nào đạt được Quán Thế Âm là những người đó phải đúng tuần tự theo trình tiết của từng bước một trong cái phẩm phổ môn. Từ cái ý của Đức Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi, từ cái ý trả lời của Đức Phật chuyển sang đến cuối cùng. Nếu hôm nay quý vị đã hiểu thế nào là phẩm âm, thế nào là Quán Thế Âm, thế nào là diệu âm, nhất là thế nào là hải triều âm, thì tuần sau chúng ta đi vào trì địa Bồ Tát. Và một tuần nữa, trước hoặc sau 19 tháng 9, phía Quán Thế Âm chúng ta một tuần nữa, rồi chúng ta chuyển sang phẩm khác. Còn nếu mà quý vị không có đạt ngộ được, à, trên cái vầng trán quý vị không có tỏa ra, trên cái tầm nhìn con mắt quý vị không có những cái ánh sáng từ con mắt tỏa ra trong đời sống hàng ngày và trong cái cuộc sống trong đạo tràng. Nếu nó cứ như 7 năm về trước, 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm về trước, thì chúng ta cứ đi miết tới chừng nào cho nó đạt được rồi chúng ta mới sang phẩm Đà La Ni. Bây giờ cũng như người làm việc, làm hết việc chứ không phải làm hết giờ. Chúng ta bây giờ học để cho chứng, để cho hiểu, để cho biết giáo lý mà tu, chứ không phải học để cho qua từ chương, để rồi chúng ta kể năm tháng ngày giờ. Chưa đạt được dừng lại để học, chưa đạt được dừng lại để hỏi, chưa đạt được dừng lại để tu. À, cho nên quý vị cũng đừng thắc mắc, cũng đừng nói sao dán cái phẩm phổ môn lâu quá. Đức Thái Hư Đại Sư ngày giảng có một chữ diệu, 30 buổi giảng. Một vị pháp sư giảng một cái phẩm phổ môn ở bên Tàu, à, giảng tới 14 ngày, cơm nước tới đó ăn, ở đó luôn, và mấy ngàn người, 5-7 ngàn người vậy, tại cái trụ sở của cư sĩ Lâm. Rồi nhà bếp lo nấu cho ai nấu, nấu ai lo, lo ai ăn ăn. Ngày 2 buổi lên nghe, nghe giảng phẩm phổ môn không, 14 ngày. Ta tu như vậy ta mới tu, thì ta ở lại ta mới có thì giờ ta hỏi, ta có bây giờ ta trao đổi với nhau. Còn tới nghe rồi do về lo cái tư tưởng chưa dứt khoát. Bây giờ ngồi đây nghe, nhưng mà giờ này ở nhà ai điện thoại, giờ này ở nhà ai nấu cơm, giờ này ở nhà ai đóng cửa, giờ này ai ở nhà đi hốc hụi, thành ra cái tư tưởng nó chưa dứt khoát.
Còn cái người ta quyết tới đó nghe cho xong phẩm vô môn, mang cơm, mang gạo, mang áo, mang quần, mang nồi niêu son cháo tới đó ở luôn, nghe 14 ngày. Bây giờ ở bên nước ngoài Âu Mỹ là những nước đi theo Phật giáo sâu, nhưng họ vào một tuần. Bây giờ con cái phong trào này mở rộng nhất là thầy Như Điển ở tại Tây Đức, chẳng những mở ở Đức mà mở khắp nơi, không phải một tuần mà tới 14 ngày, tới đó ở luôn 14 ngày. Ta tu học như vậy thì mới hy vọng được, cho nên nhất quyết là tu. Đã tu, tu cho trót, đã gọt gọt cho trên, đã làm ơn ơn thế, tu cứ lắp bắp nữa chừng không có cái nào ra cái nào. Đạo tràng nào cũng lam nham lắp nháp, không biết cái đâu tuyến chọn một người để mà thay mặt quý thầy, để mà đưa cái vai ra gánh vác những việc lớn của đạo. Trong đạo nó có nhiều việc, trong hạnh nguyện nó có nhiều vị Bồ Tát, trong dân gian có nhiều chứng bệnh, cho nên trong cái thầy thuốc có phải nhiều lương y, mỗi người chữa một cách khác. Tất cả quý vị, cái gì cũng đổ dồn cho chư tăng, cái gì cũng đổ dồn cho ban giáo thọ, cái gì cũng đổ dồn lại cho cá nhân tôi hay cá nhân thầy khác, thì đạo Phật chúng ta không bao giờ lên. Mà chúng ta phải có thiên thủ thiên nhãn, một thầy thông bố phải có 500 thầy thông bố. Bài hôm nay chúng tôi nói thì 5 người liễu ngộ 500 cái bài như vậy, và quý vị tự động cứ một người tôi nói sao vị nói vậy, cho nên phải ngàn tay ngàn mắt, 1000 tay 1000 mắt thầy thông bố thì cái bài giảng này mới kết quả. Còn chúng tôi giảng, chúng tôi nói, chúng tôi photo, chúng tôi đưa ra quý vị mà quý vị cũng làm thinh, không bao giờ mở rộng. Đạo Phật vẫn dậm chân tại chỗ, cho nên quý vị hứa với chúng tôi đi, nếu kịp chúng tôi tuần sau chúng tôi photo được nhạc, quay được nhạc, quý vị mỗi người thính một bản nhạc nắm sẵn trong tay, nếu tuần sau phổ không kịp tuần sau nữa quý vị phải học rồi đi thính thêm về biếu cho người khác, làm cho một phong trào học Phật, hát qua bài hát ta mới nhớ, rồi mới truyền được cho con nít, truyền được cho con quý vị, truyền được cho cháu quý vị. Và những cuộc lễ thuộc về tôn giáo mới có những bài hát đạo để mà hát. Đã, phải có những hình ảnh trang nghiêm. Khi phong trào nhạc rock nó truyền vào Việt Nam thì cái cơ quan văn hóa ta gấp rút ta đưa cái phong trào hát nhạc dân tộc. Bữa nay tự động cái nhạc rút nó rút lui đi. Rock có thành rút, thành ra nhạc rút. Và bữa nay nhạc dân tộc á, gần như nó đã chiếm cứ khá quan trọng trong trong nền văn nhạc của Việt Nam. Khi thấy cái nền hát chèo, thấy cái nền hát bộ, thấy cái nền cải lương nó đã yếu kém một phần, nó tấn công không lại nhạc rock, nó tấn công lại nhạc sập sình, thì bên nay ta đưa ra cái nhạc dân tộc đầy đủ cái khả năng, đầy đủ cái chất lượng để mà ta làm cho thay cái chỗ trống trải kia. À, vậy thì trong dòng nhạc đời mở ra anh ơi em ơi, anh không yêu anh em thì anh chết ngắt. Em yêu anh được thì em cũng chết ngắt, nhưng mà trong túi của em bây giờ có lá thơ tình. Mặc dù em có chồng nhưng mà em cũng có đồ dẹt đồ 2-3 ông chồng nữa. Lúc nào em ơi anh ơi những cái đó nó không ý nghĩa gì hết. Thì bây giờ mình đưa họ về với nguyên lý của họ, mỗi con người đi về cái bản lai diện mục, đi về cái bản thể hằng sâu, đi về cái thanh tịnh giác, đi về cái chân quán, đi về cái trí tuệ quán, đi về cái bi quán, đi về cái từ quán, đi về cái diệu âm. Ai không luyện diệu âm được? Ai cũng luyện diệu âm được cả. Ai không luyện quán thế âm được? Ai cũng luyện được cá. Ai không luyện phạm âm, ai cũng luyện được cá. Ai không luyện được hái châu âm, ai cũng luyện được cá. Và nó phải đủ 4 âm 5 quán, cũng như cái đồng hồ, nó phải đủ tất cả những bộ phận của nó. Còn quý vị chỉ 1 âm hoặc 1 quán thì chưa có quán thế âm trong gia đình chúng ta, trong bản thân chúng ta. Hôm nay chúng tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch, rất dễ hiểu, rất dễ thực hiện, rất dễ nắm bắt, rất dễ thấy rõ. Và nhất là quý vị đã hiểu tầm quan trọng của phẩm kinh này, của hạnh nguyện này, để rồi nhập vào đời, làm cho đời không còn đau khổ, làm cho đời những hầm lửa tiêu tan, làm cho đời những hận thù không còn dằn vặt, làm cho đời những chiến tranh binh đao không còn, và không còn tất cả 32 cái nạn dữ, để loài người được vui vẻ, thì một phần lớn chính quý vị là quan trọng. Nguyện cầu Đức Phạm Thiên Vương, đến hôm nay chúng tôi mới cầu đến Ngài, bởi Ngài ở trên cõi trời xa xăm lắm, có những việc gì chúng tôi chỉ nguyện cầu vái đến Đức Tứ Thiên Vương hoặc là Đức Đế Thích Thiên Vương là cùng. Nhưng hôm nay tới trình độ này, quần chúng Phật tử đã mạnh dạn bước vào đạo tràng của chu kỳ học hết bốn âm mà Đức Phật chỉ dạy, trong đó có một âm gọi là Phạm Âm. Phạm Âm này là âm thanh của cõi trời Phạm Thiên, và nhất là âm thanh của vua trời Phạm Thiên Vương, của Ngài Phạm Thiên Vương. Vậy thì chúng tôi thỉnh cầu Ngài hãy hòa nhập vào thế giới Ta Bà, hãy hòa nhập cùng với Đức Đế Thích Thiên Vương và Tứ Thiên Vương, nói chung là chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư ma, chư quỷ, tất cả chúng ta đều hòa nhập làm một, và ủng hộ Phật Pháp mỗi ngày một hiển hình. Vì Đức Phật nói ở trong kinh Bưu Tích, cuối đời mạt pháp thì đạo Phật sẽ phục hưng trở lại. Đây đã đến cuối đời mạt pháp, và giáo pháp của Như Lai bắt đầu mở ra những chân trời mới lạ, mở ra những danh từ mới lạ. Chẳng mới lạ gì cả, những danh từ này nó đã nằm sẵn trong kinh hàng ngàn năm rồi, ngàn năm rồi. Hôm nay chúng ta mới có dịp lật ra, ôn lại và nhắc nhớ, để rồi chúng ta dùi mài theo công thức đó, để mỗi người chúng ta trở thành ra mỗi người đệ tử của Đức Phật, để hoằng dương chánh pháp, để đời cuối đời mạt pháp Phật pháp được phục hưng. Phần lớn là do chư thiên, nhất là Ngài Phạm Thiên Vương, đối với phẩm kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Và đạo tràng cũng xin đê đầu đảnh lễ cần cầu thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm vì thương xót chúng sanh trong cái cõi phàm tục đang sống giữa cái dòng đời trong đục, và nhất là thương chúng con, những người sinh ra giữa cái cuộc đời quế trượt. Giới cư sĩ thì nặng nghiệp, giới tu sĩ thì nhọc mệt, nhiều thử thách cam go, nhiều trở ngại khó khăn. Nếu không có thần lực gia hộ của Bồ Tát Quán Thế Âm thì giờ này chúng con có lẽ không ngồi vững ở đạo tràng này để thở một hơi thở, chứ đừng nói rằng chúng tôi được ôn lại, chúng con được ôn lại giáo pháp và hành nguyện của Ngài. Cho nên đã đến cái lúc mà cần mở toạc ra những cái gì mà một thời gian qua đã u uẩn, đã cất giấu, đã cất kỹ, thì đến hôm nay mở toạc hết ra rồi, mở toạc cái phạm âm, mở toạc cái hái tiều âm, để thấm nhập vào ở trong dòng đời, và để công bố cho đời biết rằng đạo Phật Đức Quán Thế Âm đã có đầy đủ âm như thế, đã có đầy đủ quán như thế. Cho nên cái quán và cái âm này nhập vào thế gian, xin Đức Bồ Tát Quán Thế Âm biến chúng con trở thành ra mỗi người là hai tay hai mắt của Ngài. Và nhất định trong dòng đời này sẽ có ngàn tay ngàn mắt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để rồi thiên thủ thiên nhãn để rời vô ngại đại bi, để cho cái tâm của Tổng Trì, cái tâm của Đà La Ni, cái tâm của Nhất Quán, cái tâm của Nhất Tự, cái tâm của Nguyên Lý, cái tâm đó trải rộng ra trong niềm an vui của chơn tâm thanh tịnh. Chúng con chờ đợi và chắc chắn tin rằng từ nay trong giấc ngủ chúng con, bước đi chúng con, bất cứ nơi nào cũng có hào quang của Bồ Tát Quán Thế Âm rọi đến chúng con, che chở chúng con, hộ độ chúng con. Những con người vô tích sự, họ rớt trên biển cá, họ đi chạy theo kiếm cái ăn, họ cầu đến Ngài, Ngài còn cứu thay. Huống chi chúng con đã xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, xả thân mình cho Phật Pháp, xả thân mình cho hàng ngàn vạn triệu sinh linh, không lẽ Bồ Tát Quán Thế Âm không cứu, không độ, không hộ trì cho chúng con sao? Niềm tin như thế, cho nên chúng con vững mạnh trên hai chân và vững mạnh trên tinh thần, để dẫm mạnh tiến lên, mở một con đường mới, đi vào một cái chân lý thấm sâu mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã trải ra, Đức Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy, và từ đó đến nay chúng con chưa có dịp phô bày. Hôm nay chúng con tin rằng Ngài sẽ hộ trì chúng con, cho nên chúng con nhất nguyện từ tăng đến tục, từ lớn đến nhỏ, một lòng chiêm nghiệm, hiểu biết, thấm sâu thêm, mở rộng thêm, để rồi đạt, để rồi ngộ, để rồi tu, để rồi tập, để rồi luyện, để rồi khổ luyện, để rồi chứng đắc Quán Thế Âm Bồ Tát. Phổ Môn Phẩm Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, để cho những hương sen ngào ngạt của hạnh nguyện Quán Thế Âm nhập vào trần gian, nơi nào cũng có Quán Thế Âm, nơi nào cũng được tình thương, nơi nào cũng được ngập tràn chân lý, và nơi nào cũng được nở nụ cười, và tất cả muôn loài vạn vật thấy đều được nhuần tim. Lạy Đức Thế Tôn chứng minh và giang hộ cho chúng con, lạy thập phương thường trụ Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho chúng con, kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm thường hộ trì sát bên chúng con, và nguyện cầu Đức Phạm Thiên Vương, Đức Đế Thích Thiên Vương, chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chư nhân chư phi nhân, long thiên bát bộ hộ pháp, xin hộ trì cho đạo tràng mỗi ngày một yên ổn, một hưng hiển và vững vàng trên bước đường hoằng dương chánh pháp, mỗi người ai cũng đều được chứng đắc trong hiện đời. Kính lạy mười phương từ bi gia hộ. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. Nam mô Trì Địa Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta nghỉ một phút để tập xê cái bộ giò một chút, cái cổ, cái đầu một chút, rồi chúng ta hồi hương. Quý vị tự động tập. Chúng tôi nhắc là quý vị không nên bỏ quên cái động tác cái mặt cổ sau. Cái động tác lấy nước miếng là rất là quan trọng. Và quý vị không quên cái động tác chà cái huyệt trường cường, tức là chà cái xương cục, tức là chà cái vít lửa. Và chúng tôi nhắc quý vị không nên trước khi đi ngủ phải rửa chân, không nên quên cái việc rửa chân. Đó là những việc rất quan trọng. Đã. Còn việc nào cũng quan trọng cả, nhưng chúng tôi nhắc một vài nét lớn để quý vị nhớ. Về mặt tâm linh thì quý vị không nên quên mỗi tối trước khi đi ngủ làm gì? Trì chú vãng sanh, sám hối và hồi hướng. Ba việc đó. Còn ai tu pháp môn nào vẫn giữ pháp môn đó mà tu, mỗi ngày một tinh tấn thêm lên. Tu bất cứ pháp môn nào cũng nhớ niệm chú vãng sanh, rồi sám hối. Ngắn là sám hối dài, khỏe sám hối dài, mệt sám hối ít, phải sám hối. Và sau mỗi thời tụng niệm nhớ phải hồi hướng, để cho các pháp giới chúng sanh đều đồng được nhờ cái công đức tu trì của mình. thì chính mình cũng được lợi ích. Thôi, mời tất cả chúng ta niệm hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não em do tận thệ nguyện đoạn pháp mỹ môn vô lượng thệ nguyện học mời Phật đạo vô thượng tế nguyện thành A Di Đà Phật.